Quyển tứ, chương thứ nhất, bản ngã biện chứng. Chú thích: biện chứng đây không phải muốn nói về biện chứng luận của nhà siêu hình học Hegel, mà là lối biện chứng của lão Trang và Krishnamurti. Nó tương tự với cái lối biện chứng của Hegel. Hết chú thích. Trước khi được giải thoát, ta phải trải qua một thời kỳ hữu tâm trong cái bản ngã cho đến cực điểm, nghĩa là thật hữu tâm rằng ta là khác với vạn vật. Trước hết, con người sống trong cái vô tâm cùng vạn vật mà không hữu tâm cái cách sống toàn thiện của mình đó, nên phải trải qua một buổi đời hữu tâm trong bản ngã cho đến cực điểm, nghĩa là phá cái vô tâm rồi ta mới giải thoát đặng cái bản ngã, cái hữu tâm, mà trở về chỗ vô vi của đạo. Phá cái phá mới nghe thật là khó hiểu, nhưng theo bản đồ sau đây sẽ rõ hơn. Bản đồ số 1. A. Lúc sơ khai, ta sống trong cái sống chung của vũ trụ vạn vật mà vô tâm. Có thể nói, vô vi, vô tâm. Đó là lập. B. Tách riêng ra là một cái bản ngã riêng biệt, sống trong cái tư tâm. Có thể nói đó là hữu tâm trong cái bản ngã của mình, gọi là phá. C. Giải thoát, trở lại sống trong cái vô vi của vũ trụ nhưng hữu tâm. Có thể nói đó là hữu tâm mà vô tâm. Phi hữu phi không, diệt hữu diệt không. Đó là phá, cái phá. Bản đồ số 2. A. Giỡn chơi với bóng mình mà vô tâm, đó là lập. B. Hữu tâm rằng mình là khác với bóng, nên lo, ngại, sợ, đó là phá. C. Hiểu rằng ta và bóng ta là một, trở lại chơi với bóng như xưa, giống như A, nhưng hữu tâm trong cái vô tâm đó. Đó là phá cái phá. Bản ngã giúp cho ta hữu tâm trong cái toàn thiện của mình, cũng như nó đã giúp cho ta hữu tâm trong cái bất toàn thiện của mình trong lúc chưa giải thoát. Chú thích: luật luân chuyển biến hóa của vạn vật trong vũ trụ có thể chia làm ba hồi rất phân biệt. Một, trước hết, thuộc về lúc cả thải vạn vật hoạt động vì bị một cái năng lực xô đẩy tới mãi mà tự mình không làm chủ đặng. Hai, kế đó thuộc về lúc con người, người bậc thường như ta đây bây giờ. Lúc này con người biết mình có một cái hùng lực tự tạo cho một nhân vật riêng, tức là cái bản ngã phân biệt mình và vạn vật chung quanh. Con người lúc bây giờ phải bị những trật tự tự nhiên chi phối và những động lực ngoại thế đè nén. 3. Sau rốt con người đến lúc giải thoát không còn bản ngã nữa, vì biết mình cùng vũ trụ tương liên tương ứng với nhau rất mật thiết. Bây giờ không còn sống trong cái sống tư của bản ngã nữa, mà lại sống trong cái sống chung của toàn thể. Lúc này con người có đủ sức tự gượng chõi lại với đạo, nên mới tạo ra cái nghĩ có mình, tức là có cái ta đây là có. Xưa kia chưa đủ sức nên thuận với tạo quá, mới vô tâm, không hay mình có. Rồi đến lúc thật hữu tâm rằng ta là có, mới biết ta có đây là giả, mới đem tán cái tư tâm ta trong vũ trụ, thuận lại với đạo, tức là trở lại sống một cách vô tâm, không hay rằng mình là có nữa. Ta bây giờ được sống trong cái hữu tâm, trong cái vô tâm siêu việt. Hết chú thích. Vậy thì, bản ngã là một điều rất cần yếu, vì con người muốn toàn thiện trước, phải trải qua chỗ cực điểm của nó. Nhưng nếu tới lúc quá độ rồi, thì nó sẽ thành ra điều trở ngại cho sự giải thoát của ta. Chú thích: chân tính như con gà con vừa đủ lông cánh, bản ngã như cái vỏ bao ngoài. Lúc gà con chưa đủ sức, thì cái vỏ là có ích. Đến lúc gà con đủ sức, cái vỏ bây giờ trở nên một điều hại lớn. Nếu gà con không tự mình đập bể cái vỏ ngoài, thì tức là nó phải chịu hư hỏng chết mất. Phải đập bể vỏ để giải thoát lấy mình, đặng tiếp cùng tạo vật mà sống cái sống linh hoạt tự do. Ta nói rằng, trước có một cái toàn thiện mà vô tâm, Kế đó có một cái toàn thiện mà hữu tâm của kẻ đã nhận chân đặng cái bản ngã và tự nhận đặng cái điều hạn định của mình, rồi mới tới cái sự giải thoát lấy tư tâm, bản ngã. Chừng đó mới thật gọi là toàn thiện. Theo Krishnamurti. Hết chú thích. Đây chẳng phải là một lý thuyết trừu tượng mơ màng của trí não bày ra và không căn cứ vào sự thật nào cả. Ta hãy xem trong vạn vật chung quanh ta thì sẽ rõ đó là cái lối tự nhiên và thực tế của vũ trụ phải biến chuyển theo. Ta phải nhớ rằng bản ngã và chân tính là một, như tương đối và tuyệt đối vậy. Tỉ như trong cái tịnh có cái động, trong cái động có cái tịnh, đó là luật mâu thuẫn quán thông các luật tự nhiên trong vũ trụ. Đạo vừa là tương đối, vừa là tuyệt đối, tùy theo ta đứng vào mặt hình thể hay là tinh lý. Vì phân tích ra để mà học, rồi quên đem ráp lại để hoàn thành cái đạo mà con người lầm tưởng rằng lẽ tuyệt đối và lẽ tương đối khác xa nhau. Bản tính và bản ngã cũng vậy. Trong bản ngã có chân tính, trong chân tính có bản ngã. Chớ lầm tưởng rằng bản ngã là một món vật thật có, như đá, sỏi, cây, mà diệt nó như ta giết một con mãnh thú vậy. Bản ngã tức là cái tâm lý kẻ tưởng mình là riêng với vạn vật vũ trụ. Chân tính là cái tâm lý kẻ thấy mình là một cùng vạn vật vũ trụ. Cho nên, bản ngã tức là ta trong lúc mê. Chân tính cũng là ta lúc ngộ. Diệt bản ngã chỉ là diệt cái ảo vọng rằng ta là riêng với vạn vật vũ trụ và trở lại sống trong cái sống của bản tính mà thôi. Biện chứng là gì? Đó là cái lối tự nhiên của sự biến chuyển của vạn vật trong vũ trụ. Hiểu đặng cái lối biện chứng và đem nó làm cái phương pháp để truy tầm cái lý của mọi vật, thì ta mới có thể thấu ngay đặng một cách rất chắc chắn. Biện chứng hằng ngày ta thấy xảy ra trước mắt, chỉ vì ta không chịu để ý suy nghĩ mà thôi. Kìa, một hột lúa, nếu ta phá nó ra, nghĩa là đem nó gieo xuống đất, thời một ít lâu nó nứt mộng mọc thành cây lúa. Hột lúa bị phá đã dường như mất cái toàn mãn của nó, vì hột lúa tự nó đã sẵn có cái mầm cây, lá, bông sau này. Nếu không phá nó thì hột lúa vẫn là một hột lúa mà thôi. Nếu phá nó ra thì lúc nó bị phá, cây lúa mọc lên. Cây lúa đó chưa gọi là đã hoàn toàn hoàn thiện cái sự toàn mỹ của cây lúa, nhưng nhờ cái phá đó, cây lúa sanh ra trăm ngàn hột lúa khác. Muốn đặng có trăm ngàn hột lúa đó, cây lúa phải bị phá lại mới có thành vé lúa, nên phải có hai lần chuyển. Hột lúa sau này sánh với hột lúa trước vẫn đồng là hột lúa, nhưng đặng nhiều hơn và tốt hơn. Nếu hột lúa trước kia không bị phá, thì sau này không có trăm ngàn hột lúa khác. Cuộc sanh sanh quá quá vô cùng của vạn vật vẫn nhờ cách phá và phá cái phá đó. Đó là lối sơ của biện chứng. Mùa xuân này với mùa xuân tới vẫn là mùa xuân. Nhưng nếu lấy biện chứng mà xem, thì mùa xuân tới không còn giống mùa xuân này chút nào cả. Như vé lúa bây giờ không còn giống hột lúa trước kia. Có kẻ lại hỏi, nếu nói phải diệt mất bản ngã, không còn chi là ta nữa, thì khác nào trở lại cái hồn chung của cây cỏ, thú vật hay sao? Hỏi vậy là không hiểu lối biện chứng. Trước hết, con người ở trong cái thiên tính, tự nhiên rất đơn sơ mộc mạc. Kế đó thiên tính đó bị phá thành ra trí luận. Trí luận đó muốn đến chỗ hoàn toàn thì phải bị phá lại, trở lại thành trực giác, tức là thiên tính xưa. Nhưng cái thiên tính bây giờ không còn phải là cái thiên tính xưa kia, như vé lúa bây giờ không còn như hột lúa xưa, mà gọi là trở lại hồi đầu bằng một cách thoái bộ. Lẽ trời là vậy, vạn vật đều biến thiên theo lối đó. Con đường ấy là con đường khu ốc, chứ không phải con đường thẳng. Lấy một lẽ đó mà suy ra muôn lẽ khác, cũng một vậy. Hiểu đặng một cách rạch ròi tinh tế lối biện chứng là hiểu đặng cái lý thật của mọi sự, mọi vật. Biện chứng làm cho ta thấy rõ đặng cái thiên ý. Vì sao con người, trước kia là một điểm linh quan của đạo, lẽ thì phải toàn thiện toàn mỹ, cớ sao lại phải bị đọa lạc hạn chế trong cảnh sắc tướng đến trụy lạc thiên chân, rồi phải chịu lắm nỗi khó khăn vất vả để giải thoát lấy chỗ hạng định đó. Hầu một ngày kia phản bổn hường nguyên, trở lại sống trong cái sống của chân thể mà trước kia ta đã sẵn một cách đầy đủ. Cái tự tánh viên mãn của ta, ví như hột lúa, cõi sắc tướng ví như cục đất, cát, bùn. Nếu không đem hột lúa gieo xuống đất, thì làm sao hột đó sau này trổ đặng trăm ngàn hột lúa khác tốt hơn? Cái linh quang của ta trước kia tuy đầy đủ, nhưng nếu không bị phải cõi sắc tướng phá ra, đến giường bị trụy lạc thối quá vào một cõi hạn định bất túc, thì điểm linh quang đó bất quá giống như hột lúa kia, vô dụng. Chú thích. Đây là một ví dụ rất thô kệch, không sao gọi có giống chút nào với sự thật. Chẳng qua là để cho ta hội ý mà độ hiểu một điều không thể tả, nữa chi là ví dụ. Ví dụ ra đặng là đã mất cái thật nghĩa của nó rồi. Trang Tử có nói, tề dữ ngôn bất tề, ngôn dữ tề bất tề, cố viết vô ngôn, ngôn vô ngôn. Hết chú thích. Cái chỗ tận mỹ là chỗ dung hiệp đạo và đức, tuyệt đối và tương đối, ẩn và hiện một cách hoàn toàn. Bởi vậy ta chớ lầm cho rằng cõi sắc tướng là cái quả của con người, cái điều trở ngại của sự toàn phúc, mà phải xem đó là một điều kiện tối trọng cho sự hoàn toàn viên giác. Những câu hồng trần là chốn lửa than, thương con bể khổ đắm chìm, cùng những câu tương tự cái ý nghĩa đó, cho đời là khổ, đều là của những người còn mê lầm, chưa hiểu đặng cái lối biện chứng của vạn vật trong vũ trụ. Chương thứ hai, giải thoát. Con người sở dĩ cao trọng hơn vạn vật vì trừ mình ra, không ai giải thoát cho mình được. Theo Krishnamurti, ta sở dĩ không còn được tiếp xúc với sự sống của toàn thể vì bản ngã như bức tường ngăn phân ta ra cùng vũ trụ vạn vật. Vậy thì, muốn thấu chân lý, hỗn hợp với đại toàn thể để làm một cùng vạn vật thì trước hết phải diệt bản ngã. Phương pháp giải thoát không cần phải dụng tâm phấn lực chi lắm, chỉ làm trái lại những điều ta đã làm xưa nay. Bởi muốn bồi đắp tu dưỡng cho bức tường ngăn ấy thêm chắc chắn bền bỉ, con người thường dụng công phí lực vất vả lắm. Một là để làm cho bản ngã ta thêm phân biệt, khác hẳn với đồng loại, giữ gìn cái vị trí mình trong xã hội, không cho giống với kẻ khác. Chú thích. Sự giải thoát chẳng phải sự tấn hóa hay sự tăng gia cho thêm lớn đâu, đó là sự siêu thoát ngoài sự tấn hóa. Đó là sự dứt tuyệt của cái lẽ tăng gia. Cá nhân nhờ giải thoát xé nát cái màn phân rẽ ta và cái lý nhất quán. Không phải lo cho thêm lớn, cho thêm rộng, mà phải lo làm sao phản bổn hường nguyên, phục hồi cái đạo nơi ta đã có sẵn trước kia. Trong cái bản tánh của ta, trong cái tự tánh vô cùng vô tận của ta, không bao giờ có chi gọi là tôn chỉ, không bao giờ có chi gọi là tấn quá cả. Theo Krishnamurti. Hết chú thích. Hai là, để che chở binh vực quyền lợi về mình, không cho ai động đến của cải của mình, về vật chất, về tình cảm, về trí thức hoặc về tinh thần mà ta đã đem về làm của riêng. Chú thích. Vật chất là tiền bạc, ruộng đất, quyền lộc, vân vân. Tình cảm là ái tình hoặc điều gì ta yêu thích riêng như vợ, con, anh chị em, vân vân. Về trí thức nghĩa là sự học vấn của ta. Về tinh thần nghĩa là những phép tắc hoặc những lý thuyết triết học khoa học mình đã học và đem về làm riêng cho mình. Kẻ suốt đời học hỏi nhiều, chứa trong óc nhiều sách vở, nếu có ai nói rằng sự đó là lầm, sự học đó là sai, và tự họ cũng cảm biết chỗ sai lầm của mình nữa, họ sử dụng hết tâm lực để bào chữa, che chở cho nền học đó, đặng cứu lấy cái danh tiếng của họ, một cái danh hư danh hèn mọn. Bởi đã gia tâm nghiên cứu học hỏi rất lâu, phí hết bao nhiêu tâm lực, nay bỏ hết, rất uổng. Như kẻ có tiền của quyền tước nhiều, mà nay, dầu biết là giả, dội bỏ đi cũng khó khăn, tưởng cho ít ai làm được, trừ ra kẻ có tâm trí lớn. Về tinh thần lý tưởng cũng vậy, kẻ vào sách vở lý thuyết, Dị tất là kẻ dễ tự giải thoát. Hết chú thích. Ba là để chống cự chiến đấu nếu ai cả gan mà chiếm soán quyền lợi đó của ta. Con đường giải thoát thì trái ngược lại. Một, ta cố nới ra, giảm bớt cái sức dụng công chiếm giữ lấy của riêng mình. Hai, ta hãy nhớ luôn luôn rằng, ta là một với toàn thể vũ trụ. Ta là cái tâm trung điểm, nhờ đó mà sự sống của vũ trụ ứng hiện ra. Nói vậy, ta sẽ tưởng tượng rằng, làm cách đó, con người sẽ không còn gì nữa, sẽ tự giảm lần lần và tiêu diệt. Không, thay vì ta sống trong cái quyền vọng của tư tâm, sống riêng biệt với vũ trụ, ta sẽ sống trong cái sống của toàn thể. Ta sẽ không còn xưng tôi nữa, mà sẽ nói sự sống ở nơi tôi. Đó là cái chân tính của tôi, nó tư tưởng, cảm giác hay hành động nơi tôi, chứ không phải bản ngã nữa. Chừng đó ta mới sống thật trong cái sống của chân tính ta. Chú thích. Con người thường lầm rằng, tích tụ của cải làm cho ta được quyền thế. Đây không phải ý muốn nói về quyền thế, về chính trị. Quyền thế đây là về phép tắc, về trí luận, những lẽ làm cho ta hơn người. Lợi lộc hơn là thuộc về lẽ tấn quá. Còn giải thoát thì làm ngược lại. E rằng đánh đổ cả thảy điều ta thâu trữ xưa nay là đi ngược lại với sự tấn quá của ta chăng? Không, đó chẳng qua là sự tấn quá của bản ngã. Muốn hủy diệt bản ngã, để giải thoát chân tính, ta không cần nói đến tấn quá nữa. Vì chân tính thì toàn mãn, vô chung, vô thỉ, bất tăng, bất giảm. Cứ lưu chuyển mới mẻ hoài mà không bao giờ suy, giảm. Chân lý hay cái toàn thể của sự sống ở trong vạn vật, ở trong tâm của con người. Cho nên, với chân lý thì không bao giờ có tiến hóa gì cả, vì nó là toàn mãn. Chỉ có điều gì bất toàn mới có thể tiến hóa được mà thôi. Chân lý tức là bản tính ta, có sẵn nơi ta luôn luôn, vì ảo vọng mà ta làm lu mờ. Bởi vậy, ta chớ nói, ta sẽ trở nên, mà phải nói, ta trở lại sống trong cái sống của chân tính ta. Đọc thêm phụ lục chương lẽ biến chuyển của vũ trụ. Hết chú thích. Ta nào phải cần đi đâu xa để tầm cách giải thoát. Sự giải thoát nơi ta đây, ngoài ra, thải đều là vọng ảo cả. Sự giải thoát đó có ảnh hưởng rất lớn trong hành động hàng ngày của ta. Ta cũng cứ làm, cũng sống trong gia đình, cũng cứ mực thường, không khác chi với lúc xưa chút nào cả. Chỉ có cái tâm ta là khác mà thôi. Bấy nhiêu đó cũng đủ biến đổi cái cảnh khổ khi xưa kia là một cảnh hoàn toàn hạnh phúc. Nếu ta mơ vọng đi tìm sự giải thoát nơi rừng thẳm non cao hay trên cõi thần bí siêu hình thì ta lầm ngay. Sự giải thoát chỉ ở trong cách hành động hiện thời của ta hàng ngày đây, chứ mơ tưởng viễn vông rằng chân lý ở nơi quá khứ hay vị lai, hoặc nơi kinh sách hay tôn giáo nào, hoặc do nơi những bậc thánh thần tiên Phật. Dẫu được trong một khoảng thời gian rất ngắn ngủi bậc nào mà hành động ta được vô vi, nghĩa là sống đặng ngoài cái bản ngã, tức khắc ta biểu lộ đặng cái chân tính của ta tiếp xúc được với đạo. Trong lúc đó, ta là đạo, kết quả của sự giải thoát tới đây chỉ là bước đầu, phải đi tới đó mới hiểu đặng cái chỗ chí lạc của kẻ đã được giải thoát. Nhưng có kẻ sẽ cho đó là thường, vì hễ làm mà không dị kỷ thì đó là đạo. Tưởng như vậy lầm lắm, tuy thấy dễ nhưng khó vô cùng. Thường tình, con người vẫn được có lời đó đầu môi, chứ kỳ trung cái lòng ích kỷ đã thâm sâu trong tâm trí. Bản ngã rất khôn khéo, lanh lợi, như ta đã thấy trước kia, cái trò tuồng của nó diễn trong những vấn đề công bình nhân ái. Ta phải biết rằng, cái mà ta gọi ta đây không phải cái ta xác thịt mà thôi. Nó là cái ta chung của những cái ta tình cảm trí thức của ta. Bởi vậy, nó lặn bên này, nó mọc lại bên kia mà ta không dè. Như kẻ khổ hạnh ăn chay để tạo cái tinh linh thể, cho tráng kiện mạnh mẽ, đặng luyện phép luyện đơn, chỉ là thí bỏ cái vui sướng của xác thịt để mọc lại bên cái ta tinh linh. Ta cứ tự phỉnh lấy ta luôn luôn mà không hay không dè. Trong một việc làm phước thiện kia mà ta gọi là vô tư lợi, nếu suy cho kỹ thì phi cái lợi vật chất cũng vì cái lợi tình cảm hay là cái lợi tinh thần. Mỗi hành động của ta chỉ có một cớ chi kích thích, chứ tự nó không có nghị lực gì hành động đặn. Ta làm chỗ đó mà tưởng rằng, hễ làm không vì lợi vật chất hay tình cảm, thì đủ gọi hành vi đó là vô tư lợi. Chú thích. Cái lợi tình cảm, đó là tiếng khen ngợi, dư luận tốt. Cái lợi tinh thần, đó là quả báo tốt về kiếp sau, hoặc được công đức với đời, đặng nhớ về phước hậu lai. Có kẻ gọi rằng mình chẳng vì tư lợi vật chất, như giàu sang phú quý, chỉ vì bởi sự quả báo mà thôi, hoặc làm phải cho mau tấn quá. Cũng một cái ta, nó lặn bên này, mọc lại bên kia, mà ta không dè thôi. Muốn tấn quá cho mau, tức là muốn nhĩ ngã thêm phân biệt. Dầu có đứng lại làm bộ giả hình để cứu độ thương yêu người, cũng là chỉ để cho mình mau tấn quá, mau khác biệt với người. Bản ngã lợi xảo vô cùng, có thương yêu vạn vật cũng là để cho dễ phân biệt nhĩ ngã mà lòng vẫn được yên ổn. Có hay đâu, còn gọi là thương người, tức là còn phân biệt với người. Ngoài miệng rồng là một giọng phím ái mà tâm trung để tìm cách mưu đồ sự lợi kỷ. Tạo nhân nghĩa để làm cái nguyên động lực cho hành vi cũng là một cách xảo mị của bản ngã. Chừng nào ta làm, vì ta là người, người là ta, không còn phân nhĩ ngã giai cấp, là một cách tự nhiên như đóa hoa thơm nở trong buổi trời xuân. Nở vì nở, không vì tư ý chi, không vì nhân nghĩa từ bi bác ái chi chi cả. Đó là bước đầu vào cảnh di vô di. Sự vô sự của lão tử, đó là một sự rất khó, nhưng chẳng phải làm không đặng. Hết chú thích. Cái ta khôn khéo muôn phần, ta phải lấy hết trí phán đoán vô tư mà xem xét mỗi hành động của ta trong lúc hiện tại, mới mong gỡ được cái mặt nạ của nó. Chỉ có trong lúc đó, ta giải thoát đặng cái tư tâm mà thôi. Chú thích. Hành vi đó, ban đầu, ta phải cố tâm trì trí để quan sát cho quang minh, đặng phán đoán. Nhưng lâu lâu lại thành ra vô tâm vì nhờ thói quen mà hành vi ta tự nhiên được biểu lộ chân tính, không còn phải vất vả nữa. Đọc thêm Toàn Chân Pháp Luận chương Bản Ngã Siêu Hình. Hết chú thích. Chương thứ 3. Điều trở ngại trong sự giải thoát. Việc lấy bản ngã để biểu lộ cái chân tính của mình và để cho cá tính của tâm mình đặng tự do sinh quá như đóa hoa rừng, đó là con đường giải thoát. Song làm bấy nhiêu đặng bảo toàn thiên chân cho nó đặng phiêu xuất một cách tự nhiên không phải là đủ. Ngoài cái bản ngã làm cho ta mờ ám chân lý, có nhiều điều trở ngại khác rất quan trọng ta cần phải giải thoát trước, nhiên hậu mới có thể diệt đặng bản ngã của ta. Những điều trở ngại đó tuy thuộc về những trở lực bề ngoài, không lợi hại bằng bản ngã của ta, chứ cũng rất quan hệ trong sự giải thoát nhiều. Hàng ngày, nếu ta để ý quan sát, thì ta sẽ thấy trong mỗi hành động ta về tình cảm, tư tưởng, ngôn từ đều không phải của ta, chỉ là của phong tục tập quán, gia đình, xã hội, hoặc của sách vở, luân lý, tôn giáo. Con người chẳng qua là một bộ máy vô hồn, cứ lặp lại những điều nghe thấy. Cái tâm ta vì đó mà lu mờ. Luân lý, sách vở, phong tục, dư luận là những khuôn mẫu nhất định ung đúc ta ra, nên ý ta suy, lời ta nói, việc ta làm vẫn không còn của chân tính ta nữa. Bởi tại dư luận khen nên ta khen, dư luận chê nên ta chê. Hễ còn sống trong tư tâm thì sự phán đoán vẫn mập mờ không phân minh được. Vậy nên, mỗi một điều chi hợp hoặc không hợp với tư tâm ta, tức thì tâm ta bị cảm xúc và biến loạn, thành thử cái chánh kiến của bản tính ta phút chốc mờ ám. Cho nên, thoạt vui, thoạt buồn, thoạt mừng, thoạt giận, ta bây giờ như cái chong chóng cứ quay cuồng theo luồng gió, mặc tình ai sai sử thế nào cũng đặng. Vậy thì, ta không thể thấy đặng cái lý thật của mọi vật. Những tập quán gia đình xã hội, những luân lý, giáo thuyết đã quá thời, kết tụ lâu đời làm thành một khối cứng, gọi là bản ngã chung. Con người vì tính yếu đuối, nô lệ, không có sức tự cường, suy nghĩ hay phán đoán theo mình, nên cứ lấy bản ngã chung đó làm chuẩn tắc cho hành vi. Họ nhu nhược cho đến đổi trong những tư tưởng, hành động chi, họ chỉ nô lệ lấy dư luận, sợ sệt nhút nhát cho đến đổi, biết việc làm là chánh lý cũng không dám làm vì dư luận sẽ chê bai biếm nhẽ. Một việc tàn nhẫn vô lý mà dư luận khen thì họ cũng làm, bởi tánh khiếm nhược đó họ mới bị kẻ khác lợi dụng một cách tàn khốc mà không dám hở môi than thở. Chú thích: bản ngã đây chẳng phải thuộc về cái chấp ngã về xác thịt đây mà thôi, nó vẫn là cái tâm lý của ta khi ta thấy ta là riêng với vạn vật vũ trụ. Dầu cái ta đó thuộc về tình cảm, trí thức hay thiêng liêng siêu hình bậc nào cũng là bản ngã cả. Thải đều là quyển vọng. Kẻ học đạo phải coi chừng cho lắm, kẻo lầm lạc vì bản ngã rất khôn khéo, phờ phỉnh, mang đủ mặt nạ. Nếu ta không thật với ta, thì không dễ gì thấy nó đặng. Hết chú thích. Đến sự học hỏi cũng vậy. Họ vẫn thiên kiến, bò bò, câu chấp, nô lệ lấy thành kiến của cổ nhân. Cho nên, không hề dám trái lại hoặc suy nghĩ khác hơn. Họ không dám, họ nô lệ sách vở, nô lệ dư luận, gia đình, xã hội, nô lệ phong tục. Chỉ là một đời nô lệ làm cho họ không còn là họ trong hành vi của họ nữa. Đó là những điều trở ngại bề ngoài. Trước hết ta phải giải thoát, nhiên hậu, mới trong tiêu diệt đặng cái trở ngại bề trong là bản ngã. Một điều cần yếu học giả chớ quên là việc bản ngã đây chẳng phải tuyệt diệt. Không, việc bản ngã đây là việc cái ảo vọng rằng ta là riêng với vũ trụ vạn vật, và làm cho hành vi ta lúc nào cũng không còn chỗ tư tâm lợi kỷ, chứ không phải việc dường như bản ngã là một vật thực có. Học giả cũng chớ lầm là việc tình dục, vì theo các tôn giáo học thuyết thì tình dục là sự sống của bản ngã. Không, tình dục tự nó vẫn là sự sống rất mạnh mẽ, nó không xấu cũng không tốt. Nếu để cho tư tâm lợi dụng, tình dục đó là cái mối hại cho nhân thân và xã hội. Nếu để cho bản tính lợi dụng, thì nó sẽ trở nên sự kiêm ái rất mãnh liệt phi thường. Krishnamurti có nói, tìm chân lý mà lo việc tình dục, chẳng khác nào vừa chặt đứt gốc rễ của cây, vừa ao ước nó trổ bông đơm trái vậy. Kết luận: đạo là sự sống của vạn vật. Con người bởi tách lìa với đạo, tạo ra một cái bản ngã riêng biệt mới có thấy khổ. Diệt khổ tức là diệt bản ngã. Ngày đó con người không còn sống trong cái sống tư nữa, mà trở lại sống trong cái sống của toàn thể. Ta gọi là hỗn hợp vào đạo, hay là phản bổn hường nguyên. Nên những vấn đề của lý trí tạo ra và căn cứ vào bản ngã cũng tiêu tan đi mất. Kẻ đặng giải thoát rồi thì hành động vô vi như cành bông nở buổi rạng đông. Chẳng phải vì muốn khoe sắc lịch với hương thơm, nó nở vì không thể không nở đặng. Hành động đó tự bản tự căn nên toàn thiện toàn mỹ. Hành động toàn mỹ đó chẳng phải chỉ ở chỗ toàn mãn trong cái lẽ tự bản tự căn mà thôi. Hành động đó lại phải toàn mãn trong cái lẽ điều hòa của tình và lý nữa. Hễ có quan sát, xem xét mọi vật thì lấy toàn thể mà phím luận, nên không cho cái chi là quý, tiện, trọng, khinh, phải, quấy. Mỗi vật, dầu lớn bực nào, cũng không thấy là lớn mà kinh sợ, còn nhỏ đến đâu cũng không xem là nhỏ mà khinh thường. Vì mỗi mỗi đều có cái lý cao trọng siêu việt của nó đối với toàn thể. Trong lòng họ vẫn thản nhiên bằng phẳng. Họ không tôn sùng, thờ phụng ai, mà cũng không chê bai rẻ thị ai. Biết rằng vạn vật trong vũ trụ đều luân chuyển biến thiên mãi, nên họ không lấy chi làm nhất định, mà tạo cái khuôn mẫu chi để làm mô phạm chung, hạn chế sự sinh hoạt của nhân sinh. Họ cứ thuận biến theo hoàn cảnh, tùy thời mà lưu chuyển, chứ không dụng tư tâm mà hại đạo, cũng không bài nhân nghĩa bác ái để phờ phỉnh lấy lòng. Lại nữa, hễ vạn vật hình thức, thì có thỉ, có chung, có sanh, có tử. Vậy nên, sanh ra cũng không lấy làm mừng, mà có chết cũng không lấy làm buồn. Đã là sống trong cái sống của toàn thể, thì cần gì phải tế tâm lo nghĩ nữa. Họ không còn phân nhĩ ngã, tất nhiên, không còn ý tham muốn thâu trữ chi nữa. Cho nên, đặng cũng không lấy làm đắc ý vui sướng, mà mất cũng không lấy làm thất vọng buồn rầu. Bởi không cho đâu là vinh, nên không cho đâu là nhục. Vì vậy, mà sự khen không cảm được lòng, sự chê cũng không động đến tâm. Họ vượt ra ngoài chỗ nhỏ nhen tầm thường đó. Họ sống một cách tự nhiên, không dụng công phấn lực, bươn chải vất vả, nên vẫn thản nhiên vui vẻ luôn luôn, không có gì câu thúc. Họ chẳng cần đến từ bi bác ái mới yêu thương người, cũng không cần gì công đức quả báo mới giúp đỡ khuyên lên kẻ khác. Họ là vạn vật, họ là sự sống vô cùng vô tận, họ là cái đạo vô lượng vô biên, nên chỗ hành động lưu chuyển biến quá như con rồng, không biết đâu mà lượng nổi cái nhân cách của họ. Theo Điêu Hòa, ngày 19 tháng 2 năm 1932.